Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiệt hại. Hôm nay, ngày 27 tháng 8 năm 2021, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh nữ Monica lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 25 từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 tiên nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay tiếp tục trình bày cho chúng ta dụ ngôn thứ hai trong ba dụ ngôn nằm sau bài giảng về Jerusalem và tận thế mà Đức Giêsu dùng để nhắc nhở các thành phần của giáo hội về ngày sau cùng của đời người. Và cũng như bao dụ ngôn khác của Đức Giêsu, dụ ngôn hôm nay trước hết được dành riêng cho dân Do Thái, vì họ là dân ưu tuyển và cả lịch sử của họ là một cuộc chuẩn bị cho ngày Đấng Thiên Sai ngự đến. Đúng ra, dân Do Thái phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc giáng lâm ấy, nhưng khi Đấng Thiên Sai đến, họ đã không sẵn sàng để tiếp đón, và vì thế họ bị loại ra khỏi cuộc chơi. Đây là thảm kịch về sự không chuẩn bị của dân Do Thái, được Đức Giêsu nêu lên cách sống động với hình ảnh cô trinh nữ cầm đèn sáng trong tay đón rước chàng rể. Tuy nhiên, cách áp dụng đúng hơn của dụ ngôn này là cho hết thảy mọi người về sự cần thiết để chuẩn bị cho ngày của Chúa. Tất cả các Kitô hữu, dù là nam hay nữ, dù già hay trẻ, dù giáo dân hay giáo sĩ, đều phải sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ và đón rước Đức Kitô. Và yếu tố cần thiết cho cuộc đón rước này chính là dầu. Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Đám rước ban đêm cần có đèn, và đèn cần có dầu để sáng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu như đèn là ánh sáng đức tin, thì dầu chính là các việc làm để biểu lộ đức tin ấy. Đức tin không có hành động là đức tin chết, nhưng dầu ấy thì lại không thể vay mượn. Năm cô khờ dại khi nhận ra mình cần đến dầu thì mới thấy mình không thể vay mượn đâu được cả. Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Cũng thế, người ta không thể vay mượn mối tương quan với Thiên Chúa, nhưng chính họ phải có mối tương quan riêng cho chính mình. Người ta cũng không thể cứ sống mãi nhờ vào vốn đạo đức của người khác. Có những thứ phải tự chiếm lấy, phải tự tạo lấy cho mình, vì đó là những thứ không thể vay mượn. Ngoài ra, nếu như đèn là ánh sáng thánh thiện, thì dầu là cuộc sống trong sạch, không vương tội lỗi, chẳng dúng bợ nhờ. Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng là sống thánh thiện. Việc chấp nhận sống trong sạch, không chiều theo đam mê dục vọng, chính là đã chọn cho mình con đường hẹp, con đường của thập giá. Con đường đó có thể sẽ bị người đời coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và người thời nay cho là điên rồ. Nhưng cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con theo gương các trinh nữ khôn ngoan, sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với Chúa qua việc thắp sáng ngọn đèn đức tin bằng thứ dầu của lòng bác ái, của tình tương thân tương ái, của lối sống thánh thiện đạo đức, của việc hy sinh hãm mình. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chào thăm và cảm ơn các vận động viên Paralympic. Đức Thánh Cha Francisco chào thăm và cảm ơn các vận động viên thế vận những người khuyết tật Paralympic ở Tokyo. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 25 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến thế vận những người khuyết tật khai diễn hôm 24 tháng 8 vừa qua tại Tokyo và nói: "Tôi gửi lời chào thăm các vận động viên và cảm ơn họ vì đã cống hiến cho mọi người một chính tá về hy vọng và can đảm. Thực vậy, họ tỏ cho thấy sự dấn thân thể thao giúp vượt thắng những khó khăn có vẻ không thể vượt qua khỏi." Thế vận Paralympic tiến hành từ ngày 24 tháng 8 tới 5 tháng 9 tới đây với sự tham dự của 4.400 vận động viên, trong đó có 2.318 nam và 1.782 nữ thuộc 163 quốc gia. 540 huy chương sẽ được trao tặng trong 22 bộ môn thể thao. Tin Jasnagora, Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan nhóm họp tại đền thánh Jasnagora. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Hội đồng giám mục Ba Lan đã nhóm họp tại đền thánh Đức Mẹ Jasnagora. Hàng năm, các giám mục Ba Lan vẫn nhóm họp vào ngày này, để hôm sau 26 tháng 8 tham dự đại lễ kính Đức Mẹ Czestochowa, nữ vương Ba Lan, ghi nhớ biến cố đền thánh Jasnagora này được giải phóng nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ hồi năm 1665 khỏi sự vây hãm của quân đội Thụy Điển xâm lăng. Năm 1931, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã ấn định ngày lễ kính Đức Mẹ Czestochowa tại Ba Lan vào ngày 26 tháng 8 hàng năm. Đức Cha Mizinski, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, trong khóa họp, các giám mục Ba Lan sẽ bàn về cuộc viếng thăm tòa thánh và gặp gỡ Đức Thánh Cha, quen gọi là Ad Limina. Các vị sẽ chia thành 4 nhóm theo các giáo tỉnh. Nhóm đầu tiên từ ngày 4 tháng 10 và nhóm cuối cùng vào ngày 30 tháng 10. Trong thời gian qua, nhiều giám mục chính tòa đã gửi về tòa thánh qua trung gian Đức Sứ Thần tòa thánh ở Warsawa các bản tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền. Một đại biểu của Hội đồng Giám mục Ba Lan là cha Adam Sik, giám đốc Học viện Ba Lan ở Roma, là người phối hợp và thu xếp các cuộc gặp gỡ của các giám mục Ba Lan với các bộ và cơ quan liên hệ của tòa thánh, cũng như cuộc gặp chung của mỗi nhóm với Đức Thánh Cha. Đề tài thứ hai được các giám mục Ba Lan trong khóa họp bàn đến là việc khai mạc tiến trình chuẩn bị thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào năm 2023, do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày 9 tháng 10 tới đây, bắt đầu từ cấp giáo phận, cấp đại lục và cấp giáo hội hoàn vũ. Đề tài thứ ba là lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan, và nữ tu Enbieta Kaza, sáng lập dòng các nữ tu Phan Sinh nữ tỉnh Thánh Giá vào ngày 12 tháng 9 tới đây. Vì tình trạng đại dịch, số người tham dự thánh lễ bị giới hạn trong đền thờ Chúa Quan Phòng ở Wilanow thuộc khu ngoại ô ở thủ đô Warsawa, nhưng cũng có sự hiện diện của một phái đoàn từ Vatican, từ Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, cũng như đại diện các tầng lớp giáo hội Công giáo Ba Lan. Các tín hữu Công giáo toàn quốc sẽ tham dự qua các phương tiện truyền thông. Tin Cologne, Đức Quốc. Phân bộ Caritas quốc tế của Đức muốn tiếp tục công việc bác ái tại Afghanistan. Giám đốc Caritas quốc tế tại Kabul, ông Stefan Recker, tuyên bố muốn cộng tác với lực lượng Taliban. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, ông Recker nói với đài phát thanh Đức rằng tình trạng khó khăn của dân chúng sẽ không giảm bớt dưới sự cai trị của lực lượng Taliban. Caritas là một tổ chức từ thiện, và khi muốn làm việc tại một nước như Afghanistan và muốn giúp đỡ dân chúng thì cũng phải nói chuyện với những người cần phải nói với họ. Vì thế, Caritas quốc tế cần tiếp tục các trợ giúp nhân đạo tại Afghanistan. Ông Recker cam kết rằng, tiền bạc và những đóng góp của những nhà hảo tâm sẽ được dùng để trợ giúp dân chúng đang chịu đau khổ, chứ không phải để hỗ trợ lực lượng Taliban. Chúng tôi có một sứ mạng thật là rõ ràng trong tư cách là một tổ chức từ thiện. Trong tuần qua, ông Recker đã rời khỏi Afghanistan và ông cho biết tất cả các cộng tác viên tại chỗ đều an toàn. 27 cộng tác viên người bản xứ Afghanistan của Caritas quốc tế đã được đăng ký với Bộ Phát triển của Đức và sẽ được trở về Đức. Tuy nhiên, tình trạng hiện nay tại phi trường Kabul rất nguy hiểm và gây chấn thương cho các gia đình. Ngày càng có những tiếng súng và lựu đạn nổ. Ông Recker nói rằng, về diễn tiến trong thời gian tới đây tại Afghanistan, cần phải chờ đợi thêm mới có thể biết được. Lực lượng Taliban hiện nay có thể là khác với tình trạng cách đây 20 năm. Họ nói là các trẻ nữ có thể cắp sách đến trường, nhưng phải ở trong các lớp nam nữ tách biệt nhau. Trả lời câu hỏi về vụ nhóm Taliban lục soát các nhà dân chúng, ông Recker cho biết có những cuộc lục soát như vậy theo lệnh của lực lượng Taliban để tìm kiếm khí giới. Rất tiếc, cũng có những thành phần bất lương ăn mặc như những người Taliban đột nhập các tư gia để ăn trộm. Tin giáo hội tại Haiti. Tổng kết thiệt hại của giáo hội công giáo tại Haiti vì trận động đất vừa qua. 10 ngày sau trận động đất ngày 14 tháng 8 vừa qua tại Haiti, giáo hội địa phương đã tổng kết những thiệt hại do thiên tai gây ra. Cho đến nay, người ta đã kiểm chứng được 2.207 người chết, 344 người mất tích và 12.268 người bị thương. Vô số nhà cửa, trong đó có cơ sở của giáo hội bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy. Đức cha Joseph Gontran de Coste, giám mục giáo phận Jeremy ở miền Tây Nam Haiti, cho tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ biết, giáo phận của ngài bị thiệt hại nặng nhất với 26 thánh đường bị hư hại nặng và 11 nhà thờ hoàn toàn bị phá hủy. Những con số này chiếm 60% các thánh đường trong giáo phận Jeremy. Cả nhà thờ chính tòa Thánh Louis tại địa phương cũng bị hư hại. Trước đó, vì đường xá bị cắt đứt, thật là khó biết các tin tức về giáo hội tại các vùng hẻo lánh. Một số nhà thờ bị phá hủy trong trận động đất vừa qua đã từng bị thiệt hại vì cuồng phong Matthew hồi năm 2016. Trung tâm cuộc động đất ngày 14 tháng 8 vừa qua ở cấp độ 7.2 theo thước Richter là giáo phận Le Cahier. Các nhà thờ tại đây bị hư hại nặng. Ông Thomas Hen Genden, chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cho biết Đức Hồng Y Chipley Làng Lòa, giám mục giáo phận này, không bị thương nặng như tin tức ban đầu cho biết. Mặc dù toàn giám mục bị sụp đổ, nhưng Đức Hồng Y đã kịp thời chạy ra khỏi nhà. Tổ chức bác ái quốc tế này đã trợ giúp cấp thời nửa triệu euro cho giáo hội tại Haiti. Trong đó, có phần hỗ trợ hàng giáo sĩ địa phương bằng tiền xin lễ, các nhu yếu phẩm và tái tạo các phương tiện truyền thông của giáo hội như đài phát thanh công giáo ở địa phương. Theo các vị lãnh đạo giáo hội địa phương, công cuộc tái thiết cũng như việc đưa các đồ cứu trợ bị chậm trễ vì thiếu liên lạc điện thoại và hạ tầng cơ sở bị phá hủy. Ngoài ra, có những băng đảng bất lương chặn đường cướp bóc các xe chở đồ cứu trợ tới vùng bị nạn. Nhiều nhân viên cứu trợ buộc lòng phải chuyên chở các phẩm vật cứu trợ bằng máy bay trực thăng. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Tòa Thánh rất lo âu về cuộc khủng hoảng tại Afghanistan. Tòa Thánh rất lo âu về cuộc khủng hoảng hiện nay tại Afghanistan. Đức Thánh Cha cầu nguyện và kêu gọi mọi phía hãy nhìn nhận và duy trì sự tôn trọng phẩm giá con người, các quyền căn bản của mỗi người, kể cả quyền sống, tự do tôn giáo, tự do di chuyển và quyền được hội họp an bình. Lập trường trên đây đã được Đức ông John Puzzer, đại diện sứ bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, trình bày trong bài tham luận hôm 24 tháng 8 vừa qua tại khóa họp đặc biệt thứ 31 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về những quan tâm nghiêm trọng đối với các quyền con người và tình hình tại Afghanistan. Đức ông Puzzer nói rằng, trong thời điểm nguy kịch này, điều quan trọng sinh tử là hỗ trợ sự thành công và an toàn của những nỗ lực nhân đạo tại Afghanistan trong tinh thần liên đới quốc tế để không đánh mất sự tiến bộ đã đạt được, nhất là trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe và giáo dục. Tòa Thánh hy vọng có một diễn biến ôn hòa và mau lẹ cho những căng thẳng hiện nay tiếp tục xác tín rằng cuộc đối thoại bao gồm chính là phương thế mạnh mẽ nhất để đạt tới hòa bình như thế, đồng thời kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế đi từ những lời tuyên bố đến hành động qua việc đón tiếp những người tị nạn trong tinh thần huynh đệ nhân loại. Trước đó, Đức ông đại biện nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi mọi người cùng với Ngài cầu xin Thiên Chúa của hòa bình để tiếng súng đạn ngưng bặt và tìm ra được những giải pháp tại bàn đối thoại. Chỉ như thế, dân chúng bị đau khổ tại Afghanistan, nam phụ lão ấu mới có thể trở về gia cư của họ, sống hòa bình và an ninh trong sự tôn trọng lẫn nhau. Tin Baghdad, Iraq. Thánh tích thập giá từ Jerusalem được rước tới Caracos, Iraq. Thánh tích thập giá thật của Chúa Giêsu đang thánh du tại nhiều nơi ở Trung Đông, trong đó có nhiều thành phố có đa số dân là tín hữu Kitô ở Iraq, và hôm 17 tháng 8 vừa qua đã được rước tới thị trấn Caracos ở vùng bình nguyên Ninive, mại bắc Iraq. Việc rước thánh tích này của dòng Francisco tại thánh địa nhằm mang lại hy vọng và an ủi cho các tín hữu Kitô ở địa phương. Chan Nootama thuộc dòng Francisco tại thánh địa giải thích rằng với cuộc thánh du của thánh tích thập giá, dòng muốn đáp ứng tình trạng các tín hữu Kitô tại Iraq 6 năm sau cuộc tấn công của lực lượng cực đoan nhà nước Hồi giáo IS, tuy đã được tự do hành đạo nhưng họ không thể mơ ước được hành hương tại thánh địa. Việc đưa thánh tích đến nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Caracos đã gây ngạc nhiên lớn cho nhiều tín hữu. Đối với họ, thánh tích thập giá Chúa Kitô tượng trưng cho cả thánh địa. Cha Tama nói, sự hiện diện của thánh tích này tại Caracos cũng như cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây hồi tháng 3 năm nay chứng tỏ Caracos không còn là một thị trấn nhỏ vô danh, nhưng là một điểm tham chiếu quan trọng đối với tất cả các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Đây là nơi duy nhất trên toàn Iraq có đa số dân là Kitô hữu. Sự tụ họp của chúng tôi tại đây chứng tỏ rằng khủng bố và cái chết không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói tại Caracos, Thiên Chúa và con của Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, có tiếng nói cuối cùng. Đức Thánh Cha cũng cam kết với các Kitô hữu Iraq rằng họ không lẻ loi vì toàn thể giáo hội ở với anh chị em trong kinh nguyện và gần gũi bằng tình bác ái cụ thể. Tin Manila, Philippines. Giám đốc Viện Cô Nhi ở Manila kêu cứu. Giám đốc Viện Cô Nhi Công giáo Thánh Giuse ở Manila, nữ tu Maria Socorro Pilar Evidente kêu cứu vì tại viện này có ít nhất 103 người dương tính với virus corona. Viện này có 180 nhân viên, 13 nữ tu dòng nữ tử bác ái, 276 em cô nhi đang bị cách ly vì trong viện có người bị lây nhiễm COVID-19. Trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài phát thanh hôm 23 tháng 8 vừa qua, nữ tu giám đốc Evidente nói, chúng tôi bị cách ly đã lâu và cần cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày cho những người trong viện. Bao lâu còn những người bị nhiễm, chúng tôi còn bị cách ly. Nữ tu cho biết, vài nhân viên phải đi ra ngoài viện để khám bệnh. Những người đi gặp bác sĩ, phần lớn bị phát hiện là bị dương tính. Hôm Chủ nhật 22 tháng 8 vừa qua, Philippines có 16.044 ca nhiễm mới, nâng tổng số người bị lây nhiễm lên 1.839.635 người. Số người tử vong cho đến nay tại Philippines là 31.810 người. Tin Kiev, Ukraine. Hội đồng các giáo hội Kitô Ukraine gặp Đức Thượng phụ Bartolomaios. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Liên Ukraine các giáo hội Kitô đã gặp gỡ Đức Thượng phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo tại Học viện Thần học của chính thống tại thủ đô Kiev. Hội đồng này được thành lập cách đây 25 năm và hiện quy tụ 95% các giáo hội Kitô tại Ukraine, và hiện do Đức Tổng giáo mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương làm chủ tịch.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, học thuyết về xã hội của giáo hội công giáo đề ra bốn nguyên tắc căn bản, soi sáng và hướng dẫn quyết định và hành vi của con người trong xã hội. Đó là các nguyên tắc nhân vị, công ích, liên đới và bổ trợ. Bốn nguyên tắc này giúp chúng ta biết đâu là điều đúng, điều phải làm, và đó cũng chính là mục đích mà sách giáo lý Ducat dạy chúng ta. Chúng ta đã giới thiệu tổng quát về bốn nguyên tắc này ở trong bài trước. Hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu về nguyên tắc công ích. Vậy, công ích nghĩa là gì? Và nguyên tắc công ích là gì? Trước tiên chúng ta cần xác định chính xác ý nghĩa của từ ngữ. Công ích trong tiếng Anh là common good. Công đồng Vaticano thứ hai giải thích rằng công ích là toàn bộ những điều kiện của xã hội cho phép con người, tập thể hay cá nhân đạt tới sự phát triển đầy đủ và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, công ích không phải chỉ đơn giản là tổng số các điều tốt hay thiện ích riêng của một cá nhân trong xã hội, nhưng nó là điều tốt cho tất cả mọi người. Công ích là, và mãi mãi phải là lợi ích chung, vì nó không thể phân chia được, và vì khi cùng sử dụng chung như thế, người ta mới có thể có được nó, mới phát triển và bảo vệ được hiệu quả của nó. Nói cách khác, tương tự như mục tiêu của từng cá nhân là thực hiện điều tốt, thì mục tiêu của xã hội là hướng đến công ích. Vì vậy, công ích có thể được hiểu là chiều kích xã hội và cộng đồng của điều tốt luân lý. Để công ích dễ dàng thể hiện, trước hết cần phải có một trật tự pháp lý theo quy định của một nhà nước pháp quyền, chứ không phải tùy tiện theo sự định đoạt của những nhà lãnh đạo độc tài. Kế đến, cần phải quan tâm duy trì các phương tiện tự nhiên để sinh tồn. Trong bối cảnh này, các quyền của mỗi cá nhân về thực phẩm, chỗ ở, y tế, việc làm, giáo dục phải được bảo đảm. Bên cạnh đó, từng cá nhân cũng như cộng đồng phải có quyền tự do tư tưởng, tự do hội họp và tự do tôn giáo. Chúng ta có thể thấy ở đây những điều kiện về công ích cũng tương hợp với những điều kiện về nhân quyền phổ quát. Vì thế, một xã hội mong muốn và có ý định phục vụ mọi người ở mọi cấp độ là một xã hội lấy công ích là mục tiêu số một của mình, tức là coi lợi ích của hết mọi người và của từng người toàn diện là ưu tiên số một. Vậy trách nhiệm của cá nhân và tập thể với công ích như thế nào? Trên phương diện trách nhiệm đối với công ích, chúng ta có thể dùng thành ngữ mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người. Nhưng làm sao để tôi có thể vươn tới mọi người được? Công ích chính là nhịp cầu trung gian để tôi có thể đóng góp điều thiện hảo cho mọi người. Và ngược lại, mọi người cũng qua công ích mà giúp sức vào thiện hảo của tôi. Nói cách khác, bởi vì công ích có liên quan tới mọi thành phần trong xã hội, nên không ai được miễn cộng tác vào việc thực hiện và phát huy công ích tùy theo khả năng của mình. Bên cạnh đó, trách nhiệm lo cho công ích không những chỉ thuộc về từng cá nhân mà còn là trách nhiệm của nhà nước. Vì quyền hành chính trị được đặt ra là để lo cho công ích. Người ta cũng không quên sự đóng góp của các quốc gia hầu tiến tới việc hợp tác toàn cầu và là công ích của toàn thể nhân loại và của cả các thế hệ tương lai nữa. Nhìn trên phương diện lớn hơn, chúng ta phải hướng đến một công ích phổ quát, chứ không giản lược vào lợi ích của một số dân tộc. Trái lại, mọi dân tộc, quốc gia và từng cá nhân phải chịu trách nhiệm với công ích của toàn thể nhân loại. Nhìn một cách tổng quát, công ích là một giá trị rất khó thực hiện, vì nó đòi phải có sự cố gắng liên tục trong việc mưu cầu ích lợi cho người khác, như thể đó là lợi ích của chính mình. Hay nói như Thánh Thomas Aquino thì, một người không thể tốt thật sự nếu không có mối liên hệ đúng đắn với công ích. Vậy, công ích thể hiện như thế nào? Thưa, nếu mỗi người chỉ biết tìm lợi ích vật chất cho bản thân, thì cuộc sống chung trở thành một cuộc chiến giành giật giữa người với người. Tuy nhiên, công ích cũng không chỉ bao gồm lợi lộc vật chất của mọi người, mà công ích còn bao hàm lợi ích toàn diện của con người. Do đó, việc quan tâm, lo lắng cho lợi ích tinh thần của con người cũng là một phần thuộc về công ích. Nói cách khác, khi sẽ đến công ích, người ta không thể bỏ qua bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống của con người. Mỗi cá nhân và mỗi tập thể đều có những quyền lợi thích hợp và xứng đáng cần được đáp ứng. Nhưng ước muốn công ích cũng còn có nghĩa là khả năng nghĩ xa hơn nhu cầu của bản thân mình. Nói cách khác, chúng ta nên quan tâm đến điều tốt cho tất cả mọi người, ngay cả cho những người không ai nghĩ tới, vì họ không có tiếng nói, cũng không có quyền lực. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Đang khi chúng ta thừa hưởng những thiện ích của xã hội, thì hãy có trách nhiệm với cộng đồng của mình. Chúng ta đang tìm hiểu về nguyên tắc công ích. Có thể nói, đây là một giá trị mà mọi dân tộc đều hướng tới. Theo học thuyết xã hội của giáo hội thì, công ích là toàn bộ những điều kiện của xã hội cho phép từng cá nhân hay tập thể đạt tới sự phát triển cách toàn diện và dễ dàng hơn. Ngược lại, mỗi cá nhân và tập thể cũng phải có trách nhiệm đối với công ích, hầu nhân loại ngày càng có điều kiện chung sống hòa bình và hạnh phúc. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục mở rộng hơn các giá trị của công ích. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Độ giả hình gây nguy hiểm cho sự hiệp nhất của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 1.500 tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Nội Thành Vatican, sáng thứ Tư, ngày 25 tháng 8 vừa qua. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 25 tính từ đầu năm nay. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá mở đầu, 8 linh mục lần lượt đọc bằng 8 ngôn ngữ khác nhau đoạn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Galat, trích từ chương 2, câu 11 và câu 14. Thưa anh em, khi ông Kê-pha đến Antiochia, tôi đã công khai phản đối ông vì ông đã sai lầm. Tôi nói với Kê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Do Thái mà sống như dân ngoại và không theo cách của người Do Thái, thì làm sao anh có thể ép buộc dân ngoại sống theo cách thức của người Do Thái? Tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ 6 trong loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Bài này có tựa đề là Những nguy hiểm của lề luật. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Thư gửi tín hữu Galat kể lại một sự kiện khá ngạc nhiên. Như chúng ta đã nghe, Thánh Phaolô nói là đã khiển trách Kê-pha, nghĩa là Phê-rô, trước cộng đoàn Antiochia vì lối cư xử của Phê-rô không tốt. Điều gì trầm trọng đã xảy ra khiến Thánh Phaolô dùng những từ nghiêm khắc đối với Thánh Phêrô như vậy? Phải chăng Thánh Phaolô đã quá lời, quá chiều theo tính tình không biết cầm giữ của Ngài? Chúng ta sẽ thấy không phải như vậy, nhưng một lần nữa ở đây có liên hệ tới tương quan giữa lề luật và tự do. Khi viết cho các tín hữu Galat, Thánh Phaolô có ý nói đến giai thoại này đã xảy ra tại Antiochia những năm trước đó. Ngài muốn nhắc nhở các tín hữu Kitô thuộc các cộng đoàn ấy rằng họ tuyệt đối không được nghe theo những người rao giảng sự cần thiết phải cắt bì, và vì thế rơi vào tình trạng ở dưới lề luật với tất cả những quy định của nó. Đối tượng sự phê bình Thánh Phêrô là các cư xử của thánh nhân trong khi tham dự bữa ăn. Đối với một người Do Thái, lề luật cấm không được dùng bữa với những người không phải là Do Thái, nhưng cũng Thánh Phêrô trong một hoàn cảnh khác đã đi tới Cesare trong nhà của quan bắt quân Cornelio, tuy biết rằng đó là điều trái với lề luật. Khi ấy thánh nhân quả quyết, Thiên Chúa đã chứng tỏ cho tôi rằng không được gọi ai là người phàm tục hay ô uế. Một lần kia khi trở về Jerusalem, các tín hữu Kitô đã chịu cắt bì trung thành với lề luật Môsê, đã khiển trách Thánh Phêrô vì thái độ của Ngài, nhưng thánh nhân tự biện minh và nói rằng, tôi nhớ lời Chúa dạy rằng, do anh làm phép rửa trong nước, trái lại anh chị em sẽ được rửa trong Thánh Linh. Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một hồng ân như đã ban cho chúng ta vì đã tin nơi Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà cản trở Thiên Chúa? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Một sự kiện tương tự cũng đã xảy ra tại Antiochia trước sự hiện diện của Thánh Phaolô. Trước đó, Thánh Phêrô ngồi vào bàn không có khó khăn gì với các tín hữu Kitô gốc dân ngoại. Nhưng khi có một vài Kitô hữu đã chịu phép cắt bì từ Jerusalem đến thành ấy, thì Thánh Phêrô không làm như vậy để tránh bị họ phê bình. Điều này là trầm trọng trước mắt Thánh Phaolô, cũng vì Phêrô được các môn đệ khác nói theo. Người đầu tiên là Barnaba, người đã cùng với Thánh Phaolô loan báo tin mừng cho người thành Galat. Tuy không muốn, nhưng các hành động của Thánh Phêrô trong thực tế đã tạo nên một chia rẽ bất công trong cộng đoàn. Thánh Phaolô khi khiển trách đã dùng một từ rút đi sâu vào phản ứng của Ngài, đó là giả hình. Sự tuân giữ lề luật từ phía các tín hữu Kitô đưa tới các cư xử giả hình mà Thánh Phaolô tông đồ muốn mạnh mẽ bài trừ một cách xác tín. Giả hình là gì? Chúng ta có thể nói rằng đó là sợ hãi sự thật. Người ta giả bộ thay vì cư xử chân thật với chính mình. Sự giả bộ ngăn cản không cho chúng ta nói sự thật một cách công khai, và như thế, chúng ta dễ dàng tránh những nghĩa vụ phải luôn luôn nói sự thật ở mọi nơi, dù điều gì đi nữa. Trong một môi trường, trong đó những tương quan giữa con người với nhau được sống bộ hình thức, thì virus giả hình dễ dàng lan lây. Trong Kinh Thánh có nhiều ví dụ về sự bài trừ giả hình. Một chứng tá thật đẹp là chứng tá của cụ già Eliazo. Người ta đòi cụ phải làm bộ ăn thịt đã cúng cho thần minh ngoại giao để cứu mạng bản thân. Nhưng cụ là người kính sợ Chúa nên đã trả lời rằng, giả bộ như thế không phải là điều xứng đáng với tuổi của chúng ta, với nguy cơ là nhiều người trẻ nghĩ rằng cụ già Eliazo 90 tuổi đã đi theo thói tục dân ngoại, và đến lượt họ. Vì tội làm bộ của tôi để được sống thêm một chút, họ bị hư mất vì tôi, và như thế, tôi làm ô danh cho tuổi già của tôi. Trang sách ấy thật là đeo dường nào, để suy tư, hầu xa tránh sự giả hình. Cả các sách tin mừng cũng kể lại nhiều trường hợp, trong đó Chúa Giêsu mạnh mẽ khiển trách những người chỉ có vẻ công chính bề ngoài, nhưng bên trong đầy sự giả dối và gian ác. Kẻ giả hình là một kẻ giả vờ, rùa nịnh và đánh lừa vì họ sống với một mặt nạ và không có can đảm đương đầu với sự thật. Vì thế, họ không có khả năng yêu thương thực sự. Họ chỉ sống ích kỷ và không có can đảm chứng tỏ tâm hồn mình một cách minh bạch. Có nhiều hoàn cảnh trong đó chúng ta có thể kiểm chứng sự giả hình. Thường nó ẩn nấp trong nơi làm việc, nơi mà người ta tìm cách tỏ ra là thân hữu với các đồng nghiệp, trong khi sự cạnh tranh khiến người ta đánh sau lưng đồng nghiệp. Trong chính trị, không phải là điều hạ hiếm khi thấy có những người giả hình sống hai mặt giữa lãnh vực công và tư. Sự giả hình trong xã hội thật là điều đáng ghét. Chúng ta không bao giờ được quên những lời của Chúa. Lời nói của các con phải là, có thì nói có, không thì nói không, đi quá chính là điều từ ma quỷ. Hành động khác đi có nghĩa là gây nguy hiểm cho sự hiệp nhất của giáo hội, sự hiệp nhất mà chính Chúa đã cầu nguyện. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm lược bài giáo lý của Đức Thánh Cha, kèm theo lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các em giúp lễ thuộc ba giáo phận Chile, Limoges và Angoulême, đồng thời nhắn nhủ mọi người rằng, trong thời kỳ nghỉ hè và gặp gỡ này, chúng ta đừng để mình bị ảnh hưởng vì sợ những thành kiến làm suy yếu lòng yêu mến Chúa nơi chúng ta và làm cho chúng ta loại trừ, gạt ra ngoài lề người khác. Trái lại, chúng ta hãy vun trồng giữa chúng ta những tương quan chân thành có khả năng mang lại sự sống và hy vọng cho những người chung quanh chúng ta. Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha cầu chúc các tín hữu rằng, kỳ nghỉ hè này là một thời điểm bồi dưỡng và căng tân tinh thần cho bản thân và gia đình. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta hành động nhất quán, từ bỏ xung đột nhau và can đảm bài trừ tất cả những gì làm cho chúng ta xa lìa sự thật và đức tin mà chúng ta tuyên xưng. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể thực sự là những người xây dựng sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Trong lời chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày 26 tháng 8 tại Ba Lan là lễ trọng kính mẹ Thiên Chúa tại Đền Thánh Quốc gia Chasnagora. Cách đây 5 năm, cùng với các bạn trẻ, tôi đã được đứng trước khuôn mặt đen của mẹ và phó thác cho mẹ giáo hội tại Ba Lan và trên thế giới. Ước gì sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ là nguồn mặt an bình và mọi điều thiện hảo cho anh chị em và gia đình, cũng như cho mọi người dân Ba Lan. Khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nữ tu dòng tận hiến Chúa Hài Đồng Giê-xu đang tham dự tổng tu nghị của dòng, và Ngài nói, tôi khích lệ các chị em và toàn dòng, hãy biết đương đầu với các vấn đề giáo dục, trong niềm tín thác mạnh mẽ, hân hoan gieo vãi lời Chúa trong tâm người trẻ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cũng chào thăm các tín hữu ở Monte Gallo, ngày 24 tháng 8 cách đây 5 năm đã bị động đất. Anh chị em thân mến, sự hiện diện của anh chị em ở đây là dịp để tôi nghĩ đến các nạn nhân và các cộng đoàn ở miền Trung Ý, trong đó có làng Accumoli và Amatrice đã chịu những hậu quả nặng nề của trận động đất ấy. Với sự trợ giúp cụ thể của chính quyền, cần phải chứng tỏ sự hồi sinh mà không để cho mình bị thái độ thiếu tin tưởng đè bẹp. Tôi nhắn nhủ tất cả mọi người, hãy tiến bước trong niềm hy vọng, hãy can đảm lên. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Ước gì trong tâm hồn của tất cả mọi người trong anh chị em, gia tăng ước muốn ngày càng tiến sâu vào trong tình bạn với Chúa Kitô và tìm thấy nơi Chúa sự thanh thản và niềm hy vọng kỳ tổ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Santificemus nomen tuum. In nomine Domini. Benedica vos, omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Dòng nước mắt mẹ từng đêm vẫn tuôn rơi lặng lẽ, vì người con yêu đã bao ngày đắm mê trần thế. Khấn nguyện bằng lời chi tuôn chào cuối lệ, cuộc sống thế trần nhiều gian khó đau thương chồng chất, nay đoàn con đây quyết trung thành nói gương ngài mãi, bên vững niềm tin cây trong Chúa yêu thương giữ gìn trên nơi phúc bình. Nhờ ngài luôn thêm lời khấn nguyện. Đây mẹ Monica là mẫu gương cho các mẹ hiền. Dẫu muôn ngàn chuồn chuyên, mẹ vẫn luôn vững tin cho niềm. Tin tình yêu Thiên Chúa sẽ dẫn đưa người con lạc đường, rơi bên mẹ hồi tâm trở về.
Nếu chúng ta cần tìm trong cuộc sống một hình mẫu của tình yêu thương vô vị lợi, của sự ân cần chăm sóc, của những lo lắng tận tâm và rất nhiều những phẩm tính cao đẹp khác, thì chắc hẳn đa số chúng ta sẽ nhớ đến chân dung của những người mẹ với tấm lòng cao cả dành cho con cái. Đối với Thánh Augustino, bóng dáng cùng những giọt nước mắt của mẹ Monica dường như đã in dấu rất đậm nét trong hành trình nên thánh của ngài. Trong những phút giây này, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm mẫu gương sống tuyệt vời của thánh nữ Monica nơi gia đình, để nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ những người mẹ trẻ và thương giúp cho các bạn trẻ biết lưu tâm tới những dòng lệ còn đang vương trên đôi mắt của mẹ mình. Mỗi lần nhắc đến mẹ Thánh Monica là mỗi lần ấn tượng đẹp về một người vợ hiền, một người mẹ vô cùng nhẫn nại và đạo đức lại xuất hiện. Monica, một thiếu nữ đạo hạnh thánh thiện, có đức tin kiên vững, sinh tại Tagus vào năm 332, trong một gia đình công giáo. Chúng ta không biết nhiều về tuổi niên thiếu của ngài, nhưng kể từ khi ngài đồng ý cùng dựng xây mái ấm yêu thương với Pacifico, một người không có chung niềm tin với ngài, thì những dòng tiểu sử viết về ngài ngày càng dài hơn. Sống chung với người chồng nóng tính, người vợ ấy đã dùng sự nhẫn nại, lòng kiên trì, tính mềm dẻo để đón nhận và yêu thương. sống cùng với cậu con trai Augustino, vốn thông minh, tài giỏi, thành công trên đường tri thức và luôn mong muốn kiếm tìm chân lý, nhưng tính tình lộn xộn. Người mẹ ấy đã dõi theo sát con trai và dùng tình yêu, sự hy sinh, những lời nguyện cầu tha thiết cùng với những dòng suối lệ trào tuôn để chờ mong cậu trở về với đức tin Công giáo. Thiên Chúa đã chạnh lòng xót thương một trái tim sầu khổ. Để rồi, người hoán cải tâm trí của Pachisico và cho ông nhận lãnh hồng ân được làm con Chúa. Dưỡng nuôi một đức tin sống động, Monica ân cần ở gần con trai và chờ đợi một sự đổi thay chắc chắn của người con ấy, vì tin tưởng vào một Thiên Chúa luôn sẵn có một tình yêu không lấn át hay bóp nghẹt, không loại bỏ hay thờ ơ, không coi thường hay thống trị. Đó là tình yêu của Chúa chúng ta, một tình yêu bền bỉ, tinh tế và đầy tôn trọng, một tình yêu tự do và giải phóng, một tình yêu chữa lành và nâng dậy. Tình yêu của Chúa đỡ nâng lên hơn là quật ngã, giao hòa hơn là cấm cách, mời gọi thay đổi hơn là lên án, hướng tới tương lai hơn là nhìn về quá khứ. Và ít lâu sau, niềm vui của Thánh Monica tiếp tục được nhân lên khi cậu quý tử Augustino, vốn đang say mê theo đuổi những vẻ đẹp phù phiếm ngoài Chúa, nay lại được ơn nhận biết nguồn chân lý vĩnh hằng chỉ có ở nơi Chúa. Quả đúng như lời tiên báo của vị giám mục ở Tagat, lúc bà nhờ ngài đánh tan điều lầm lạc của con trai, rằng, thôi mà, tôi nói thật đấy, đứa con đã làm bà rơi nhiều nước mắt, không thể hư mất đâu. Quả thật, những điều thánh nữ Monica hằng khát khao mong chờ đây đã nên thành toàn. Chúng ta hân hoan reo vui bởi nhận thấy một cách rõ ràng là những giọt nước mắt yêu thương và cậy trông của một người mẹ kính sợ Chúa đã mang lại giá trị hồi sinh cho cả chồng lẫn con. Thánh nữ Monica qua đời năm 387 bên ngoài thành phố Roma. Thánh Monica là bổn mạng của các bà mẹ, cách riêng là các bà mẹ Công giáo. Thánh Basilio đã nói, con cái trong tay cha mẹ cũng giống như cục đất sét trong tay người thợ gốm. Cha mẹ muốn nặn hình tượng gì cũng được, hình con vật hay hình con người, hình thiên thần hay hình ma quỷ cũng được. Nếu cha mẹ nặn con cái mình thành hình quỷ, thì sau này không cần quỷ hỏa ngục. Chính những quỷ do tay mình nặn ra, tức con cái của mình, cũng đã đủ lôi kéo mình xuống hỏa ngục và làm khổ mình đến muôn đời. Ước gì các bà mẹ cũng biết dạy con trong nước mắt bên bàn thờ Chúa, và ước gì những người con cũng biết ngắm nhìn những giọt nước mắt của mẹ mình để quyết tâm trở về. Lạy Chúa, chúng con chung tiếng ca khen và chúc tụng Chúa đã cho chúng con được chiêm ngắm vẻ đẹp thánh thiện rạng ngời của Chúa tỏ lộ nơi Thánh Monica. Cùng hiệp lời với thánh nhân, nguyện xin Chúa chúc lành, gìn giữ những người mẹ trẻ và thương giúp chúng con biết nhìn đến những dòng lệ của mẹ mình. Bởi có lẽ đã hơn một lần, chúng con làm cho mẹ phải khóc vì lắng lo cho sự trưởng thành về mọi mặt của chúng con. Amen.
Dòng nước mắt mẹ từng đêm vẫn tuôn rơi lặng lẽ, vì người con yêu đã bao ngày đắm mê trần thế. Mẹ vẫn từng đêm chờ mong bước chân con trở về.
bằng lời kinh tuôn trào cuối lệ. Đây mẹ Monica là mẫu gương cho các mẹ hiền, dẫu muôn ngàn xuân phiền mẹ vẫn luôn vững tin cho niềm tin tình yêu Thiên Chúa sẽ dẫn đưa người con lạc đường rời bên lễ hội tâm trở về nương tựa Thiên Chúa tình thương. Đây mẹ Monica là mẫu gương cho các mẹ hiền, dẫu muôn ngàn chuyện chiên mẹ vẫn luôn vững tin cho niềm tin tình yêu Thiên Chúa sẽ dẫn đưa người con lạc đường rời bên lễ hội tâm trở về nương tựa Thiên Chúa tình thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.